Trong những tháng vừa qua, chúng ta đã học qua sách Matthew và giờ đây chúng ta đang học phần cuối của bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu. Trong những tuần vừa qua, những bài học chúng ta học được có một cái trọng lượng là bởi vì chúng ta phải đương đầu với những cái quyết định mà nơi đó sẽ dẫn đến hậu quả có giá trị đời đời. Nó nặng nề là bởi vì những điều đó nó không ảnh hưởng đến trong cái cuộc sống đời này của chúng ta. Điều mà Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây ấy là các con nghĩ rằng ta muốn giảng dạy các con về những điều mà các con cần phải làm để có được một cuộc sống tốt hơn chăng? Không phải như vậy. Những gì mà ta giảng dạy nó nhiều hơn những điều đó. Và rồi, đây là lúc mà Ngài cho mọi người biết đã đến khi mọi người phải chọn lựa. Trước khi chúng ta học phần Kinh Thánh mà mình sẽ cùng được học trong ngày hôm nay được ghi lại trong Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 23, tôi cũng muốn đọc lại những câu trước đó để chúng ta thấy được sự liên kết trong phần Kinh Thánh này, bắt đầu từ câu số 13. Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 23. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không thể sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. Không phải bất cứ ai nói với ta, lạy Chúa, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ những người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Tuần rồi, chúng ta đã được học về sự cảnh báo của Đức Chúa Giêsu về tiên tri giả, về giáo sư giả. Và tuần này, chúng ta sẽ học được lời cảnh báo của Ngài về những người tin Chúa giả. Và một lần nữa, đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng mà tất cả chúng ta phải suy gẫm, phải nghiền ngẫm, bởi vì nó có thể áp dụng vào trong đời sống chúng ta ngày hôm nay. Cũng giống như lời cảnh báo của Chúa Giêsu mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua, lời cảnh báo mà chúng ta sẽ được học ngày hôm nay cũng có thể tìm thấy được xuyên suốt Kinh Thánh. Trong thơ Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 10, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, vậy thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Làm như vậy, anh em sẽ không hề vấp ngã. Còn trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 chương 13 câu 5, thì dạy rằng, hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng? Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn. Điều đáng buồn, ngày hôm nay có nhiều người đang tham dự nhiều nhà thờ khắp mọi nơi trên thế giới. Và họ sẽ có thể nói rằng, bây giờ đừng có nên giảng những phần Kinh Thánh như thế này, bởi vì nếu giảng những phần Kinh Thánh như thế này thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ sự cứu rỗi của họ. Lý do mà tôi phải giảng trong bài giảng của phần Kinh Thánh hôm nay mà không sợ phải làm cho những người tin Chúa thật mà phải nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình, ấy là bởi vì tôi muốn họ phải biết rõ, vì nếu không thì tôi đã không thực sự rao giảng lẽ thật của Ngài. Và tôi sẽ không thực sự rao giảng tất cả những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy trong sách Matthew cũng như những gì đã được sứ đồ Phi-e-rơ hay là Phao-lô đã dạy trong thơ Phi-e-rơ hay là thơ Cô-rinh-tô ở đây giúp cho chúng ta nhận thấy rằng chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì có nhiều người sẽ không nhìn nhận ra cái vấn đề thực tế là họ có thể bị lừa dối. Họ cho rằng họ đã là những người tin Chúa thật, nhưng mà thực sự họ chưa phải là như vậy. Kinh Thánh có dạy cho chúng ta rằng chúng ta có được một sự cứu rỗi chắc chắn hay không vậy? Chắc chắn là có. Và nếu chúng ta biết được sự chắc chắn đó ở đâu trong Kinh Thánh, thì chúng ta có thể nắm rõ sự giảng dạy mà Ngài cho chúng ta biết được ghi lại trong Văn thứ nhất. Trong thơ Văn nhất chương 5 câu 17, Sứ đồ Văn nói rằng: "Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời." Ở đây, lời của Đức Chúa Trời qua Sứ đồ Văn cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta tin đến danh Con Đức Chúa Trời không phải là để cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết mình có sự sống đời đời, hay là cho chúng ta có hy vọng rằng mình có được sự sống đời đời. Bèn là chúng ta biết mình có sự sống đời đời. Như vậy, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta chắc chắn có được sự sống đời đời. Và nếu như chúng ta chưa có được sự sống đời đời, thì lời của Ngài cũng muốn cho chúng ta biết về điều đó nữa. Như vậy, những gì mà Sứ đồ Văn ghi lại trong thư Văn nhất ở đây hoàn toàn chính xác với những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy, cũng như những gì mà Phi-e-rơ hay là Phao-lô đã dạy ở trong thơ Cô-rinh-tô vậy. Như vậy, điều mà Văn nói ở đây là: "Tôi viết điều này cho anh em." Cái điều gì mà Sứ đồ Văn viết vậy? Tức là những gì mà Sứ đồ Văn ông nói trong chương thứ 5 là: "Tôi viết những điều này cho anh em." Điều này là những điều mà ông đã viết trong 4 chương trước đó. Và nếu như chúng ta đọc 4 chương đầu của thơ Văn nhất, chúng ta sẽ thấy những gì mà Sứ đồ Văn nói ở đây hoàn toàn chính xác với những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ mà chúng ta vừa được nghe. Thực tế cho thấy rằng chẳng những Sứ đồ Văn đã dạy chính xác như vậy, mà ông cũng đi theo một cái trình tự theo như những gì mà Đức Chúa Giêsu đã theo, ấy là có những lời cảnh báo về những sự giả dối mà chúng ta cần phải tránh. Và ở đây, Văn cũng cho chúng ta biết làm thế nào để cho chúng ta có thể biết được, cũng giống như cách Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết vậy. Sự chỉ giáo có giá trị đời đời vững chắc mà tất cả chúng ta có thể biết được qua lời của Ngài, ấy là chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải biết chắc. Tại sao vậy? Lý do là bởi vì điểm đến cuối cùng đời đời của chúng ta đó là đang nói ở đây. Đức Giêsu đã cho chúng ta biết rằng sẽ có nhiều người, chứ không phải là một vài người, và nhiều người đang bị lừa dối. Là dân sự của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh của Ngài, chúng ta được kêu gọi để nhắc nhở, để cảnh báo nhau. Và tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm điều đó. Không phải chỉ là mục sư mà thôi. Cũng không phải chỉ là những người lớn tuổi mới có cái quyền đó làm đối với những người trẻ hơn. Và nếu như chúng ta đã không làm điều đó, thì sẽ có những cái lý do chung mà tại sao nhiều người đã không làm điều đó. Và không có lý do nào mà ok cả, không lý do nào mà tốt cả. Thứ nhất, lý do mà chúng ta không sửa dạy, chúng ta không có cảnh báo người khác là bởi vì cái sự không biết của chúng ta. Chúng ta không biết rằng mình phải có trách nhiệm để làm điều đó. Và trong 30 giây tới đây, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó để không có ai nói rằng mình không biết được cả. Galati chương 6 câu 1 dạy rằng: "Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ." Và tương tự như lời chỉ giáo ở đây, chúng ta cũng có thể tìm thấy được ở trong thơ Timôthê, ở trong Tít, ở trong Hebrew và ở trong Thessalonica thứ nhì. Như vậy thì không ai ngồi ở đây, không ai trong vòng chúng ta có thể bào chữa rằng mình đã không biết, bởi vì bây giờ mình đã biết chúng ta cần phải làm những gì rồi đó. Ngoài ra, cũng còn có một vài lý do khác mà khiến cho chúng ta đã không làm những gì mà chúng ta đáng lý ra phải làm. Thứ nhất là bởi vì chúng ta đã sợ con người hơn là chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta sợ cái nền văn hóa, những cái nền văn hóa đi ngược lại những gì mà Đức Chúa Trời dạy dỗ. Rõ ràng, đây là vấn đề Bởi vì ai là đối tượng để chúng ta gọi là Chúa? Là Chúa đây. Anh Mr. John, hy vọng rằng mỗi người đang có mặt ở đây cũng như những người đang nghe đó, ha, đều phải nên quan tâm tới việc chúng ta là cháu ngoan của Chúa Giê-xu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đang tập trung vào những gì thuộc về giá trị đời đời. Chúng ta không có phải quan tâm tới làm thế nào để chúng ta trở thành công dân của nước Việt Nam, hầu cho chúng ta có thể đạt được những gì thuộc về giá trị đời đời, mà là chúng ta muốn quan tâm đến việc làm thế nào để mình trở thành một công dân của thiên quốc, để chúng ta có được sự sống đời đời. Do vậy, mà khi nói về nhiệm vụ chúng ta phải sửa dạy nhau và cảnh báo nhau, thì cho dù nó đi ngược lại với nền văn hóa của chúng ta cũng phải tuân thủ, bởi vì đó là những gì mà lời Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta. Không phân biệt tuổi tác, cũng chẳng phân biệt chức danh. Do vậy, mà điều quan trọng ở chỗ là chúng ta phải có trách nhiệm và sẵn sàng để sửa dạy nhau và cảnh báo nhau. Và lý do thứ hai mà chúng ta đã không làm những gì mà chúng ta cần phải làm, hay là đi ngược lại với những gì mà Chúa Giê-xu đã dạy, ấy là chúng ta đã đặt mình đi trước người khác vậy. Và lý do thứ ba, trong lý do thứ ba này tôi nói rằng tại sao mà khi chúng ta không vâng lời Chúa để sửa dạy người khác hoặc cảnh báo người khác là mình đặt mình lên trước người khác. Ấy là bởi vì khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta cảm thấy rằng mình không có dễ chịu, không có thoải mái chút xíu nào cả. Và do vậy mà tôi nói rằng đó là chúng ta chỉ quan tâm tới mình chứ không quan tâm tới người khác là như vậy. Và điều đó là điều khó khăn. Chẳng ai vui, thích gì mà làm điều đó cả. Và khi chúng ta tránh không làm điều đó thì chúng ta đang lo lắng, đang nghĩ về những gì đó thuộc về mình và những gì đó người khác nghĩ về mình hơn là chúng ta nghĩ về quyền lợi của họ. Do vậy mà bởi tình yêu thương trong Đấng Christ sẽ cảm động chúng ta để chúng ta có thể sửa dạy, chúng ta có thể cảnh báo anh em mình mà không quan tâm đến những điều mà làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu như vậy. Tình yêu thương phải lớn hơn sự sợ hãi của chúng ta. Tình yêu thương phải lớn hơn là lòng ham muốn được sự chấp nhận. Tình yêu thương phải lớn hơn là tình yêu thương mà tự mình yêu chính mình vậy. Và tình yêu thương đó chỉ có thể đến từ Đấng Christ mà thôi. Nếu nói về tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có nhiều lời cảnh báo cho chúng ta hơn là sự bảo đảm cho chúng ta. Và tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấy trong ngày hôm nay qua ân điển và qua sự thương xót của Đức Chúa Trời là như thế nào. Hãy xem việc mà một người tin Chúa thật nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình với một người chưa nhận được sự cứu rỗi và đang trên đường phải nhận lấy sự hình phạt và đi xuống hỏa ngục mà tưởng rằng mình có sự cứu rỗi, cái sự nguy hiểm nào lớn hơn vậy? Câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay không phải là chúng ta có thể biết chắc là mình có được sự sống đời hay không. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể và chúng ta có thể biết được. Nhưng mà bây giờ vấn đề chúng ta cần phải hỏi ở đây là làm thế nào để chúng ta biết đây? Và đây là lý do vì sao mà chúng ta thường hiểu vấn đề một cách sai trật. Cái sự thành công mà Satan có thể có được, một sự thành công lớn nhất là làm cho nhiều người đi nhà thờ ở khắp mọi nơi. Họ tưởng rằng họ có được sự sống đời đời, nhưng mà thật sự họ không hề có. Hãy nghe trở lại từ câu 21 đến câu 23 trong Matthew chương thứ 7 mà Chúa Giê-xu nói ở đây. Ngài nói rằng, không phải bất cứ ai nói với ta lại Chúa, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lại Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Ở đây, Đức Chúa Giê-xu Ngài muốn ám chỉ tới một cái ngày, một ngày cụ thể được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ. chương thứ 17 câu 31 ở đây. Đó là câu kinh thánh mà lời của Ngài cho chúng ta biết rằng vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người mà Ngài đã lập và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Như vậy, một lần nữa chúng ta thấy được cái điểm then chốt về sự quan trọng mà Đức Chúa Giêsu đã nói ở đây là gì? Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài đã ấn định một ngày, mà một ngày đó gọi là ngày Ngài sẽ xử đoán. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ là quan án và Ngài sẽ xét đoán một cách công bình. Và tất cả chúng ta đều sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Ngài để được Ngài phán xét chúng ta. Và đó là một cái ngày đã được ấn định mà chúng ta không ai mà bị trễ cả. Tất cả chúng ta đều phải tới đúng giờ. Và một lần nữa ở đây, điều đáng sợ mà Ngài cảnh báo cho chúng ta rằng ngày ấy sẽ có nhiều người đã bị lừa dối. Và đối với nhiều người này đó, sẽ bị Chúa nói rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta. Người ta chẳng hề biết các người bao giờ. Đức Chúa Giêsu Ngài vừa cho chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta nó sẽ kết thúc vào chỉ một trong hai điểm đến mà thôi. Và Ngài cho chúng ta biết rằng một con đường dẫn đến sự sống và một con đường dẫn đến sự chết. Và Ngài đã cho chúng ta biết chi tiết hơn về hai điểm đến này. Đối với những ai đã thật lòng ăn năn tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của cuộc đời mình và đã nhận được sự bảo đảm về sự sống đời đời của Ngài, thì lời của Ngài được ghi lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 17 là dành cho những người đó. Lời đã nói như sau. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như những người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại, sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Còn đối với những ai là những người đã bị tự lừa dối mình và là những người chưa phải là những tạo vật mới ở trong Chúa, thì đây là lời của Ngài dành cho họ. Lời ấy được ghi lại trong sách Khải Huyền chương 20 từ câu 11 đến câu 15 như sau. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài, đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước Ngài và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng ngày mà Ngài phán xét sẽ đến và trong ngày đó sẽ có rất là nhiều người sẽ bị ném vào hồ lửa. Như vậy thì lời cảnh báo mà Đức Chúa Giêsu cho biết rằng những người này sẽ bị quăng xuống hồ lửa bởi vì những người đó là những người mà Đức Chúa Giêsu không biết là ai vậy. Đó là lời mà Đức Chúa Giêsu Ngài đang nói là dành cho chúng ta đó. Ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời đang dành cho tất cả những người đang nhóm lại ở trong Ngài đó. Lời cảnh báo của Ngài là lời dành cho tất cả những người mà nhóm lại ở khắp mọi nơi trên thế giới và nói rằng tôi là những người tin Chúa đó. Và Ngài đang nói với những ai là những người đang tự lừa dối mình. Và trước hết, Ngài đang nói với những người tự nói rằng và cho rằng mình là những người đã từng gọi Chúa là Chúa vậy. Ngài cho biết rằng những người mà xưng rằng ta là Chúa đó, điều đó không có nghĩa rằng những người đó là những người theo ta thật. Thực tế Ngài đã cho thấy rằng có nhiều người gọi ta là Chúa nhưng mà ta không biết họ. Nhưng mà rồi cũng là những người mà nói rằng họ là những Cơ Đốc nhân nhưng mà thực sự họ không phải là như vậy. Điều chúng ta học được ở đây là gì? Ấy là không phải những gì chúng ta nói mà có thể cứu chúng ta đâu. Cho dù chúng ta có biết tất cả những ngôn từ đúng mà chúng ta cần phải nói hay là tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng mình đã biết thì những điều đó có thể cứu được mình đâu. Sự cứu rỗi không phải đến từ sự hiểu biết mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà tôi ghét cái lời cầu nguyện ăn năn tiếp nhận Chúa. Và đó là lý do sao mà tôi ghét những người mà dẫn người ta về với Chúa và khuyên người ta, dạy người ta rằng hãy lặp lại lời cầu nguyện theo sau thôi. Cái đó thật là tệ hại. Nó tệ hại giống như là những người phù thủy chứ không phải là của Cơ Đốc giáo. Đó là cái nghi thức của những ngoại giáo dạy người ta phải lặp đi lặp lại những điều gì đó. Bởi vì nếu chỉ lặp đi lặp lại một cái từ ngữ nào đó, một cái câu nào đó mà có thể cứu được người khác thì việc nhóm lại của chúng ta là cái việc phí thời gian và tốn nhiều công sức và vô nghĩa mà thôi. Nếu mà điều đó có thể xảy ra thì chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta gắn một cái câu cầu nguyện nào đó để một ai đó có thể lặp lại để họ có thể được cứu ở khắp mọi nơi thì chúng ta không cần phải nhóm lại như thế này làm gì cả. Chẳng những lời cầu nguyện mà một người muốn tiếp nhận Chúa phải lặp lại để mà nghĩ rằng mình được sự cứu rỗi, nó không thể đem đến sự cứu rỗi mà nó còn tệ hại hơn, nó tạo cho người đó một cái sự tin tưởng một cách sai trật, là tưởng rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi. Nếu một người mà nghĩ rằng mình tin Chúa chỉ nhờ lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa mà thôi đó, thì người đó sẽ được thêm vào trong danh sách của những người mà Đức Chúa Giêsu phải ném họ ra ngoài và Ngài nói rằng ta không hề biết các ngươi bao giờ. Đó là lý do vì sao mà Michel nói rằng anh sẽ không bao giờ anh khẳng định một ai đó đã được cứu rồi, bởi vì anh không thể nhìn thấy được tấm lòng của người đó là như thế nào. Tôi không muốn một ai đó khi mà phải đứng trước mặt Chúa trong ngày đó mà nói rằng tôi đã được cứu rồi, bởi vì một ai đó đã nói với tôi là tôi đã được cứu. Thì cái câu mà người đó nói như vậy cũng không thay đổi được cái tình trạng của người đó đâu. Cho dù mình đã học qua lớp giáo lý báp têm, rồi học qua những bài học trường Chúa Nhật, rồi vào trường Kinh Thánh học, tham gia những buổi môn đệ hóa, thậm chí vào những trường thần học trở thành những học giả Kinh Thánh hay những nhà thần học đi nữa đó, những điều đó cũng không thể cứu được chúng ta. Bởi vì không phải những gì chúng ta biết hay là những gì chúng ta nói mà có thể cứu được chúng ta đâu. Bởi vì Ngài nói điều gì ở đây? Ngài nói rằng chẳng phải bất cứ ai nói với ta lại Chúa mà đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ những người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Không phải là ý Chúa nói rằng chúng ta không có nên gọi Ngài là Chúa, không phải như vậy. Nhưng mà đừng có tưởng rằng chỉ gọi Ngài là Chúa thì có thể vào được vương quốc thiên đàng, bèn là phải là những người sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài vậy. Trong Luca chương 6 câu 46, Ngài cũng đã hỏi rằng sao các con gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Chúng ta có đang vâng theo lời của Chúa là những điều mà Ngài đã nói với chúng ta hay không? Chúng ta có chắc rằng chúng ta đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không vậy? Hay là chúng ta đang tự lừa dối mình vậy? Chúa nói rằng nhiều người sẽ thưa với ta lạy Chúa là Chúa. Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì vậy? Ý Ngài muốn nói rằng các ngươi có thể làm những điều mà liên quan tới những vấn đề thuộc linh, vấn đề thiêng liêng, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa được cứu đâu. Các ngươi có thể nói rằng các ngươi làm mọi điều nhân danh ta, nhưng mà thật ra điều đó không có nghĩa các ngươi là những người thật sự đang làm điều đó đâu. Và rồi Ngài cũng cho biết rằng có nhiều người sẽ nói rằng họ làm nhân danh Ngài, nhưng mà thật sự những người đó không thật sự đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đã nói đến trong những tuần vừa qua, khi mà chúng ta cầu nguyện và chúng ta nói rằng nhân danh Đức Chúa Giêsu thì không có nghĩa thực sự chúng ta đang có cái ý muốn cầu nguyện về vấn đề đó đâu. Nếu mà như anh cầu nguyện cho có một cái đĩa thịt bò ngon lành và anh nhân danh Chúa cầu nguyện thì điều đó đâu có nghĩa là nhân danh Chúa, đó là anh đang nhân danh ảnh để mình, anh mong ước được có một cái đĩa thịt bò như vậy. Mọi người còn nhớ tôi đã nói gì về việc mà khi chúng ta làm một điều gì đó hay chúng ta cầu nguyện trong danh của Giêsu có nghĩa là gì không? Giả sử như nếu tôi đứng trước cửa nhà bạn và tôi cho bạn biết rằng nhân danh Đức Vua mà tôi đến, tôi nói chuyện với các bạn, thì điều đó có nghĩa là gì vậy? Khi mà tôi chỉ là một người khách lạ gõ cửa và giới thiệu tôi là một người nào đó và xin chào, điều đó nó sẽ khiến cho mọi người sẽ lắng nghe tôi khác hơn việc mà tôi sẽ nói rằng tôi nhân danh Đức Vua mà tôi đến đây để tôi nói chuyện với mọi người. Có đúng không? Khi mà tôi đến, tôi nói rằng tôi nhân danh Đức Vua mà tôi đến đây thì có nghĩa rằng tôi đến đây với mục đích mà vua đã sai tôi đến, chứ không phải tôi đến vì tự mình đến và vì mục đích riêng của mình. Khi tôi nói như vậy có nghĩa rằng tôi muốn cho biết rằng tôi đến đây để làm theo ý của Đức Vua. Do vậy mà bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu hay là làm bất cứ điều gì trong danh của Đức Chúa Giêsu có nghĩa rằng chúng ta phải đang làm trong ý muốn của Đức Chúa Trời vậy. Do vậy mà không cần thiết phải nghĩ rằng phải làm điều gì đó trong danh Chúa Giêsu thì mới có nghĩa là mình đang làm trong danh của Chúa. Việc mà chúng ta nói là chúng ta làm một điều gì đó trong danh Chúa Giêsu không có nghĩa là thực sự chúng ta đang làm đúng điều đó. Do vậy mà điều Đức Chúa Giêsu nói ở đây là gì? Ấy là có nhiều người sẽ nói rằng họ nhân danh ta mà họ làm đó, nhưng mà thật sự họ đã không làm theo ý muốn của cha ta vậy. Họ đang không có phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà họ đang làm theo ý muốn của họ vậy. Ở đây Ngài cho biết rằng các con không thể nào được vào trong vương quốc thiên đàng bởi chỉ những việc làm của các con như vậy. Hãy nhớ rằng điều Đức Chúa Giêsu nói ở đây là không phải tất cả những điều tốt mà chúng ta đang làm có nghĩa là chúng ta đang làm trong ý muốn của Đức Chúa Trời đâu. Nó có nhiều điều tốt mà mình đang làm đó, nhưng mà không phải là đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời đâu. Việc mà chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh không thể cứu chúng ta. Việc mà chúng ta chịu báp têm cũng không thể cứu chúng ta. Cho dù ta muốn mọi người phải đến đây vào mỗi ngày Chủ Nhật, nhưng mà hàng tuần chúng ta đến đây cũng không thể cứu chúng ta được đâu. Việc mà chúng ta cầu nguyện mỗi ngày cũng không thể cứu mình được. Việc mà dâng hiến tất cả tiền bạc cho hội thánh cũng không thể cứu mình được. Cha mẹ mình là những người tin Chúa thì cũng không thể nào mình nhờ đó mà được cứu đâu. Việc mà chúng ta chăm sóc kẻ mồ côi và người quá bụa cũng không thể cứu mình được. Và ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta và họ sẽ chỉ ra nhiều điều tốt mà họ đã làm và họ nói rằng con đã làm trong danh của Chúa. Nhưng mà Chúa đã nói rằng hãy lui ra khỏi ta không biết các người. Những gì tốt mà tôi nói không phải là những điều mà chúng ta không nên làm, nhưng mà đó là những điều mà chúng ta làm bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng những điều tốt chúng ta làm để có thể mong được nhận ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì chúng ta đang ở trên con đường rộng, là con đường dẫn đến sự hủy diệt. Và đối với những ai mà nghĩ rằng nhờ những việc làm tốt của mình có thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ phán rõ ràng với người ấy rằng hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta vì ta không hề biết các ngươi bao giờ. Tôi muốn cho mọi người thấy được cái mối liên hệ là điều mà Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây. Mối liên hệ của Ngài đối với chúng ta. Ngài nói rằng điều quan trọng ở chỗ là Ngài biết chúng ta. Đức Chúa Giêsu có biết chúng ta ngày hôm nay không vậy? Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc chúng ta biết Chúa và Chúa biết chúng ta. Mitchell đưa ra một cái ví dụ rằng hãy tưởng tượng xem nếu như anh đứng trước tòa Bạch Ốc, anh gõ cửa, và anh nói rằng anh muốn vào gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và anh nói người canh gác đó rằng anh biết nhiều về ông Joe Biden. Biết ông Biden là ai, biết rất là nhiều điều về ông. Và ngay cả bao gồm cái món kem nào mà ông thích nữa. Nhưng mà nếu như Tổng thống Joe Biden mà không biết Mitchell thì chắc là không thể nào Mitchell được vào đúng không? Ông chỉ có thể cho anh Mitchell vào nếu như ông biết anh Mitchell. Như vậy, vấn đề chính yếu ở đây là chỉ khi nào Đức Chúa Jesus biết chúng ta thì chúng ta mới được vào trong vương quốc của Ngài mà thôi. Galati chương 4 từ câu 8 đến câu 11 là phần kinh thánh mà sứ đồ Phaolô giải thích rõ hơn ở đây. Ông nói rằng, trước kia khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh em là nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. Nhưng bây giờ anh em đã nhận biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn là đã được Đức Chúa Trời biết đến. Thì sao anh em còn trở lại với các thứ thần linh hèn yếu và nghèo nàn đó? Anh em muốn trở lại làm nô lệ cho chúng sao? Anh em còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Tôi lo ngại cho anh em rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em. Như vậy, những gì mà Phaolô nói ở đây là chúng ta cần phải nên kiểm chứng lại để xem có thực sự Đức Chúa Trời biết chúng ta hay không vậy. Việc mà không tin vào những giáo sư giả hay là thờ lại những hình tượng giả dối không phải là đủ đâu. Việc mà tin rằng Đức Chúa Trời là thực đó không phải là đủ đâu. Việc mà tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa đó cũng không phải là đủ đâu. Việc mà chúng ta dùng lý trí của mình để nhận thức hoặc là đồng ý vấn đề gì đó không phải là đủ đâu. Câu hỏi được đặt ra ở đây là dựa vào điều gì hay là dựa vào ai mà chúng ta đặt đức tin của mình vậy? Và làm sao chúng ta biết được? Đối với những người mà Đức Chúa Giêsu đã phán với họ rằng họ là những người làm ác, hãy lui ra khỏi Ngài vì Ngài không hề biết họ đó. Mình có biết rằng họ đã từng nói gì với Ngài không? Họ đã từng nói với Ngài rằng, Chúa Giêsu ơi, hãy nhìn những gì mà con đã làm, hãy nhìn những gì mà con đã nói. Như vậy thì khi chúng ta đứng trước mặt Chúa vào ngày ấy, và ngày mà tất cả chúng ta đều phải đứng trước mặt Ngài, thì điều duy nhất mà chúng ta có thể được chấp nhận để thưa với Ngài là điều gì vậy? Có một lời của bài hát nói rằng bàn tay của con không có thể mang gì đến trước mặt Ngài được, chỉ có bám lấy thập tự giá của Ngài mà thôi. Do vậy mà chỉ có câu trả lời khi chúng ta đứng trước mặt Ngài và được Ngài hỏi rằng tại sao Ngài cho phép chúng ta vào vương quốc của Ngài, thì chúng ta phải thưa với Ngài rằng con đã chẳng có làm gì được cả. Chưa từng có điều gì tốt mà con có thể làm mà có thể giúp cho con được vào trong vương quốc của Ngài. Bởi vì những điều đó chỉ là những chiếc áo dơ nhơ nhớp mà thôi. Nhưng Chúa ơi, con tin rằng con có được là bởi vì con đã tiếp nhận những gì mà Ngài đã làm cho con và con đặt đức tin để tin điều đó. Và bởi đức tin mà con tin là Ngài sẽ mặc cho con sự công bình của Ngài. Sự công bình đó không phải đến từ con. Và ấy là con đã sống bởi đức tin và làm theo ý muốn của Cha ở trên trời. Và đó chỉ là câu trả lời đúng mà chúng ta có thể có được. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21 cho biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đang bám lấy vào điều gì ngày hôm nay vậy? Chúng ta thực sự đang làm theo ý muốn của ai vậy? Bởi đức tin chúng ta đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay là chúng ta đang làm theo ý muốn của riêng mình vậy? Chúng ta đã được cảnh báo nhiều lần và một lần nữa hôm nay chúng ta lại tiếp tục được cảnh báo nữa, và chúng ta phải bảo đảm là mình có được sự chắc chắn. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.